Thưa Thầy, Thí Huyền Kinh là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng con dễ hiểu.
Thế Huyền Kinh là con người ở thế gian, trời sanh ra, hoạt động đi đứng là nó đã có cái thế rồi. Mà sự quyền diệu phát triển về tâm linh là tất cả những thần kinh phát triển đi lên, kêu bằng đạo. Nếu mà chúng ta tu không hiểu mình và không sửa mình, không hỗ trợ cho tiểu thiên địa này phát triển là vô vọng. Tu mấy chục năm rồi cũng vậy đó thôi, không phát triển được. Vì trung tâm thần kinh chằng chịt của con người, khối óc liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta đạt tới thanh tịnh thì chúng ta sẽ thông cảm và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Con người thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, làm gì và sẽ đi đâu.
Thế nguyện kiệt, cái chuyện đó nó như bảo tật phong ba. Sau bóng ba bảo tật rồi là cảnh bình minh phải tái hội. Sau sự đảm loạn là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân vịnh hiện tại. Cho nên chúng ta phải giữ cái thế. Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự quyền diệu. Mà không hiểu được sự quyền diệu thì không thấy rõ được cái kinh mạch tiên hoa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà bình, có quân sự rồi phải có chánh trị. Chánh trị cũng như cái áo thuật nguyên diệu để tâm thức mọi người xác nhận đôi này và đi tới được kinh tế mà mọi người khác. Chữ thế nguyện kiệt. Thế nguyện kiệt. Sau sự động loạn là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân bình. Cho nên chúng ta phải giữ cái thế. Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự quyền diệu. Mà không hiểu được sự quyền diệu thì không thấy rõ được cái kinh mạch tiên hoa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà bình, có quân sự rồi phải có chân lý. Chánh trị cũng như cái áo thuật nguyên diệu để tâm thức mọi người xác nhận đôi này và đi tới được kinh tế là một giỏi nhau khai triển chữ thế nguyện kiệt. Cho nên mỗi người chúng ta đang ở trong đó và đang giữ cái cuộc họp đại học của các càn khôn vũ trụ này xây dựng cho chúng ta để thấy rõ mọi cảm thấy hơn và học cái khoa của thượng đế để cho
thế huyền kinh. Vị trí và trật tự tức là chỗ đứng của vạn linh tại mặt đất, sự linh hoạt phù hợp với quyền giới thanh tịnh trong bản thể. Khi kinh mạch vận hành thông suốt thì mới nhận thức và tiếp thu được nhu cầu của tiểu thiên địa từ trong ra ngoài. Làm người khi cơ tạng được thông suốt và khỏe mạnh, tiếp thu được điện năng tự nhiên của vũ trụ, thì nguồn sống sẽ được dồi dào. Mức cung cầu của tâm thức cần rõ rệt thì mới đạt được sự quân bình. Đó là kinh tế xoay chuyển liên hồi, tự đạt tới mọi sự hòa cảm và duyên lành với khối óc sáng tạo
trao đổi không ngừng nghỉ. Mọi tiết mục trở thành phong phú và trật tự, hòa giải được mọi việc từ nghẹt tới thông. Sự sáng suốt thành tâm phục vụ cho tiểu thiền địa được tư tốc, hồn thanh tịnh, sắc khỏe tiếp tục trên sáng tạo và xây dựng. Ở đời trong một quốc gia mà không có người lãnh đạo sáng suốt, biết dân biết mình thì nền tảng kinh tế sẽ bị băng hoại và không tiến. Thường ca tụng tình dân tộc mà không hiểu và cấu trúc của người dân thì kinh tế không sao thịnh vượng. Dân giàu thì nước mạnh, con khỏe cha mẹ mới vui. Dân vui dân mới chịu cống hiến khả năng sẵn có trong tinh thần phục vụ. Cần thiết là sự vận hành, lưu thông, điều hòa. Tâm linh cũng vậy, phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng mới an vui. Các thân dục vọng tương đồng với sát thú. Thú cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng suốt của phần hồn thì mới tránh được sự tham dục gây nên nghiệp chướng ở tương lai. Quy trách nhiệm của phần hồn, chúng quan trọng nhất của phần hồn luôn liên hệ với trời đất mà hành sự. Thiên thần địa lợi nhân hòa, trí tuệ khai minh, cộng đồng phát triển, nhịn nhục xây dựng trong đời lãnh đạo, kinh tế sẽ phát triển xung xuê và tốt đẹp. Nhìn xứ người tốt đẹp, xứ mình thì nghèo mạt, tại vì sự phát triển không đồng nhất, cạnh tranh lộn chiều, thu lợi vào trong thay vì hòa đồng khai triển. Thành tâm cống hiến muôn chiều phát triển, hội nhập chung đường tiến hóa thì từ trong không sẽ có. Thực hành liên tục cộng với chấn động điện năng của trời đất thì mọi việc sẽ thành tựu tốt đẹp ở tương lai. Thức giác trong mưu sinh thay vì hỗn loạn trong mưu sinh.
Thưa Thầy, hôm trước con nghe được cùng ban của Thầy giảng ở tại Manila ngày 10 tháng 4 năm 1982. Con không cầm được nước mắt. Ở cái chỗ là Thầy nói là pháp của chúng ta và chúng ta đang học đi, nó gọi là thế huyền kinh. Thì khi mà con nắm được như vậy, con đã ngộ được một cái chân lý mà con thấy rằng nó vô cùng tận. Là với một cái thế đó, nếu mà thực hành mà tròn trịa và trong sáng như vậy, thì con thấy rằng con có thể đi bất cứ một chân trời địa ngục nào, dầu một cái cảnh nào đi nữa, thì con cũng không có nao núng mà lúc nào cũng là trụ vô trong cái hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Bởi vì cái ý nghĩa của cái thế huyền kinh mà Thầy nói là trụ vô trong cái thế quân bình để hiểu được cái lý quyền diệu của trời đất và rõ thông được cái kinh mạch của chúng ta. Thì trong cái thế huyền kinh đó, nó gồm có quân sự, chính trị, rồi kinh tế. Mà khi mà chúng ta nắm được như vậy rồi, kể như là chúng ta có để đủ lực lượng để mà bảo toàn được cái sự an ninh của mình. Thật ra con nắm được cái đó, học cũng rất nhiều ở nơi Thầy. Thì chẳng qua đến ngày hôm nay Thầy mới tiết lộ ra được một cái bài học trong ba chữ là thế huyền kinh. Nhưng mà sau cái đó rồi thì con mới thấy rằng có một cái điều mà cũng lo ngại ở chỗ là con cũng muốn anh em sẽ chia sẻ với con là khi mà Thầy tiết lộ ra cái điều đó thì con thấy được cái mối nguy cơ của tương lai. Mà trong tâm của con bây giờ, con sợ rằng nếu mà anh em không thấy được cái mối nguy đó, thành ra nó có thể nó trễ tàu như là như Thầy đã nói. Bởi vì nếu mà một ngày nào mà tàu đã rời bến rồi mà chúng ta còn đứng bên bờ thì thật là đáng thương. Thành ra ngày hôm nay con cũng xin Thầy tiết lộ một chút xíu gì về tương lai để cho anh em lấy đó mà sớm thức tỉnh để mà tu tập thêm nữa.
Xem cái tương lai, cái chuyện thay đổi của thiên cơ hàng giờ hàng phút hiện tại cũng đã và đang thay đổi. Các bạn dùng thấy khí trời cũng thay đổi ngay một liền. Rồi các bạn nghe tin tức bên Mỹ cũng thay đổi, khắp thế giới thay đổi, cơ tạng của các bạn cũng đã và đang thay đổi rồi đó. Tôi nhắc mạnh về cái thế quân vật để cho mọi người hiểu, đó là chúng ta nói hết, ráng nghe lại những quân vật dẫn dắt từ giai đoạn một, từ bước đi, từ bước tiến. Rồi các bạn sẽ đi thay dần, cuộc thiên cơ đã thay đổi và chính tâm thức ngũ tạng ngũ kinh của các bạn cũng đã và đang thay đổi vì sự liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Trong đó tôi đã mắc bảo hết, sáng nghe thức chỉ những gì tôi đã nói. Rồi các bạn thấy rằng chúng ta sống ở trong giới thanh nhẹ hơn những người khác và chúng ta sẽ vượt cái tai nạn ở tương lai. Trong lúc đó chúng ta chăm nháy mắt đã đi qua một nơi khác rồi, chúng ta không còn ở đây nữa. Cái điều đó bây giờ nói cũng như là một cái mơ ảo, nhưng mà kỳ thật đã và đang đổi mà chưa ai đi. Gian tu đi, giữ bình yêu đó mà hành, nghe lại những cuốn văn rồi sẽ thấy rõ cái thiên cơ, tùy theo trình độ mà thấy. Bây giờ tất nói toạt đi nữa cũng trình độ nào hiểu theo trình độ nào, không thể hiểu hết những cái gì tôi nói. Tôi đã có nói hết trong những cuốn băng khắp thế giới tôi đi và tôi đã nói, tùy theo sự thay đổi của thiên cơ mà tôi thuyết giảng đã ghi chép ở trong băng hết. Mà các bạn bình tĩnh để nghe trở lại để hiểu sâu hơn, rồi tùy theo trình độ mà tiến. Còn nói hết một lượt không thể nói được, sinh ra động loạn không tu được. Cứ giữ cái thế bình tĩnh năm xuống. Muốn làm anh hùng có cuộc cũng không qua cái thế bình tĩnh của thượng đế. Cho biết rất rõ như vậy, không chạy khỏi. Nhưng mà vị trí của người tu khác, cái thằng lính của thượng đế nó lại có vị trí của nó, âm binh nó có vị trí của âm binh, ma quỷ có vị trí của ma quỷ, người tu có vị trí của người tu, nó khác. Thay vậy mà chẳng, trong cái thiên cơ thay đổi, thời tiết thay đổi đang thành lập, chọn vị trí cho mọi nhân thân hết thảy. Có sắp đặt, thậm chí program đàng hoàng hết, không có lộn xộn. Xem tu đi, đừng có tôi nói là tôi tu đó là phi công, uổng công không nữa. Lợi chắc hơn là các bạn đầu tư tiền mở xưởng ở đây, tôi nói thiệt. Cái đầu tư này sẽ lợi nhiều nữa. Cái tu này là cái đầu tư của thật thực chất và sẽ lợi nhiều. Nói vậy đó, nói buôn bán cho nó rõ một chút. Thành ra kỳ này tôi đi cờ bạc để cho các bạn thấy. Tôi xếp tiền vô sòng bạc, mấy người được ăn tiền. Mà dám khai chiến nói rằng tôi sẽ ăn tiền cho tị nạn. Mà đi mượn tiền chứ không phải tiền của mình nữa. Dám gian mượn tiền để cho các bạn thấy là có ông trời hay là không, chứ không phải là tôi ham cờ bạc. Nếu tôi ham cờ bạc tôi giữ tiền nó tôi đi nhảy đầm, tại sao tôi đưa cho chị này chi? Thế ha? Tôi đi nhậu rồi, tại sao tôi đưa cho chị này chi?
Con xin kính chào thầy và tất cả các bạn đạo. Con xin có câu hỏi thầy giải thích cho cái thế niệm kinh là như thế nào. Khi mình tu là mình vô ngồi đâu đó nó đàng hoàng chính trời, thì quyền là trong thanh tịnh mà xuất phát ra, nó mở kinh mạch
diễn ra theo đường lối rõ rệt ở bên trên. Được thế nguyệt kinh. Người ở đời cũng vậy, làm ăn thế để giấu, rồi mới sắp đặt, rồi đi tới cho kinh doanh, đời đạo hai đường lối rõ rệt.
Cảm ơn thầy.
Anh Tài nói, tụi con mong chờ thầy qua đây là anh Tài nói cái thế quyền kinh. Thầy chỉ cho tụi con cái thế quyền kinh đó anh tôi mong
chờ. Cách nghĩa đồng bằng hết rồi. Anh Tài hỏi tôi cách nghĩa đồng bằng rồi đó.
Một bộ cái bằng đó chưa?
Có không? Câu hỏi của anh Tài đó, mấy người nghe đều quên hết trời, có nói hết trời à.
Thế quyền kinh là sao? Cách nghĩa hết rồi.
Bây giờ tôi nói mấy người này sẽ chậm hiểu. Bây giờ tôi nói cái tạm thôi. Thế không? Bây giờ mình xuống thế gian có cái xác này. Là có cái thế như vậy. Thế để sống như thế. Mà trong cái xác này á, nó có cái quyền. Bởi vì tôi nói chị nghe nè. Chị nói tôi nghe nè. Tôi nói cảnh tiên, nó kể cảnh tiên. Đó là quyền. Hiểu không? Mắt phàm không thấy. Và biết được cái đó là cái kinh mạch nó mới chuyển, đường kinh khai triển. Thấy không? Còn ở thế gian nó thấp nữa. Chỉ phải đi học. Chỉ phải có cái thế. Đi học á. Học thi đậu rồi. Có cái vị trí. Vị trí đó là cái quyền á. Người này là được làm cái chức này, người kia làm cái chức nọ. Người này làm việc này, người kia làm việc nọ. Mà mình không thấy trước được. Nhưng mà tới đó, quá trời sạch may mắn mà tôi được ngồi chỗ này. Thấy không? Thì làm được cái việc đó, kinh tế này mới dồi dào. Thế quyền kinh đấy chưa?
Cũng cao, cũng ra.
Đó, không phải nó từ thấp, nó có cao. Cho nên hiểu được cái thế quyền kinh. Bây giờ mình dùng cái
ba cái pháp này
là trong cái thế quyền kinh. Sao không? Làm cái gì? Lập lại cái thế quân bình của Bồ Đạo. Thấy chưa? Làm pháp luân, lập lại cái thế quân bình của ngũ tạng. Thấy không? Rồi hai cái từ hạ trung thượng quy nhất. Thì đi tới gì? Quyền. Hả? Mà quyền được rồi á, đỉnh rồi á, kinh nghĩa là mở tất cả hòa hợp của các càn khôn vũ trụ. Hả? Ba cái pháp này, cái sơ hồn, cái pháp luân, cái thiền định. Cho nên khi mà đi tới đỉnh kinh, là lúc đó là kêu người ở mấy người tu vô vi đi xuất hồn, đi đây đi đó, đi chỗ nào mạch lạc lạc cũng khai thông hết, hiểu hết. Rồi đạt tới quán thông. Quán thông rồi đi tới đỉnh. Thấy không? À, thế quyền kinh nó cũng nằm trong ba cái pháp này. Nó cũng vậy à. Từ nhất lý thông thì vạn lý minh. Vậy chị lấy cái lý đời, rồi chị áp dụng vô trong cái ba cái pháp này, rồi đem áp dụng vô trong cái lý đạo. Thế cái nào cũng là theo quy trình. Các càng không vũ trụ đừng quy tụ trong từ thế quyền kinh, sanh trụ hoại. Ba cái. Thấy không? Thượng trung hạ. Trời, người, đất. Ba cái nào cũng ba hết. Thấy không?
Thì càng tu càng mở.
Mấy ông viết sách là khi ông tìm ra cái đó, ông viết cuốn sách. Mình đặt mình thấy tùm lum, thấy khó quá. À,
rồi cái trầm cứu
cũng vậy nữa. Nó cũng ở trong cái thế quyền kinh. Thì bây giờ chị thấy tôi đau cái chân. Thấy không? Cái chân này nó liên hệ ở đâu? Nó liên hệ ở cái thế nào? À, cái thận sắp xuống rồi, tôi bỏ chân này, cặp giò này, à, cái thận. À, rồi bây giờ nó phát triển đi tới đâu? À, trời ơi, sao nó sinh cục này, cái quyền à, quyền hoạt à. Thì những cái, bây giờ tôi phải khai thông những kinh mạch này. À, bây giờ nó dồn cục ở đây, thì bây giờ tôi tìm, muốn khai thông kinh mạch này, thì tôi phải tìm từ đâu đến. Từ cái thận đó. Rồi tôi mới hỏi cái hoàn cảnh sao mà cái thận nó hư. Người ta nó dâm dục cái thận nó hư. Phải không? Rồi bây giờ tôi phải
bớt cái đó đi. Thấy không? Nó không có mắt thằng không thấy, nhưng mà phải bớt cái đó nó mới hết cái này. À, chặn rồi cái sửa lần nó dài. Kinh mật lưu thanh à. Nó định. À, thế quyền kinh bất thông tâm bất định. Thế quyền tinh thông tâm định. Cho nên tu gì tu mà thế không hiểu. Thế về cái hồn chúng ta không? Hồn làm chủ cái xác. Thấy không? Thế quyền tinh là cái hồn phải hiểu. À, thì cái sự quyền ảo trên cả càng không vũ trụ mình thức giác. Lúc đó mình quyết định sẽ dừng lại. À, trình tiên nó còn. Nó cũng là cái y lý. Mà nó cũng là một cái đạo vô cùng. Mà đi khắp cả càng không vũ trụ cũng giữ ba cái đó đi hoài.